Đức Kitô tấm bánh mẹ ra cho đời, là thân hương người giáo hội trên đường lữ thương, sự sống mới đang hình thành lan tỏa tới muôn nơi, để ương mầm cho thế giới mới mai sau.
Bánh bè ra từ cây thập giá để làm thành nghi lễ dâng cha, lửa thánh thần tình yêu thiêu đốt thân thể Chúa nát tan. Bánh bè ra như lễ toàn thiêu cho con người sống bằng tình yêu, tình yêu từ hiến.
Đức Kitô tấm bánh mẹ ra cho đời, là thân hương người giáo hội trên đường lữ thương, sự sống mới đang hình thành lan tỏa tới muôn nơi, để ươm mầm cho thế giới mới mai sau.
Thánh thần đã bùng lên nung nấu để làm thành một tấm bánh hiệp thương. Ở trong Đức Kitô muôn muôn người chỉ là một. Này tấm bánh đã bè ra tuôn đổ lửa thánh thần để mọi người
Kitô tấm bánh bè ra cho đời, là thân hương người giáo hội trên đường lữ thương, sự sống mới đang hình thành lan tỏa tới muôn nơi, để ươm mầm cho thế giới mới mai sau.
Để bàn tay trao hiến chia cho nhau tấm bánh cuộc đời, cho con người hôm nay được sống trong hòa bình hạnh phúc muôn nơi, để nhân loại cùng dìu nhau tiến bước ban tiệc nước trời chung một niềm vui, ban tiệc nước trời hòa một.
Đức Kitô tấm bánh mẹ ra cho đời, là thân hương người giáo hội trên đường lữ thương, sự sống mới đang hình thành lan tỏa tới muôn nơi, để ươm mầm cho thế giới mới.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Capharnaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Đức Giê-xu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mà hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi người: Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giê-xu trả lời: Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Họ lại hỏi: Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giê-xu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giê-xu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong suốt 3 tuần lễ giãn cách xã hội vừa rồi, nhóm thiện nguyện Thiên Thác chúng tôi đã rong ruổi đi đến hàng cùng ngõ hẻm, vào những xóm nhỏ, xóm chéo, rồi gầm cầu, xó chợ, lề đường, đến những khu dân cư ổ chuột, những nơi tạm trú mà người ta sống chen chúc ở đó, không thể đi ra ngoài được vì có một số người bị nhiễm virus corona, cho nên họ phải phong tỏa cả khu vực đó để khỏi bị lây nhiễm ra ngoài cộng đồng. Trong lúc bị phong tỏa như vậy, điều mà người ta lo lắng nhất là lấy gì để mà ăn đây? Quan trọng nhất là cái ăn, cái uống. Mặc thì không sợ, mặc mà một năm mà không có quần áo thì chắc quần áo cũ cũng có thể được. Cái nhà thì cũng có thể chui vào chung với nhau, một cái lều hay là một cái nhà nhỏ cũng có thể được. Nhưng của ăn là cái mà mình phải có hàng ngày. Có thể nhịn đói một ngày, hai ngày, hoặc là người ta có thể ăn chay tối đa, có khi có những người ăn chay tới cả tháng. Nhưng mà đó là trường hợp người ta tự nguyện. Còn đây đang là tay làm mà hàm không có nhai sao chịu nổi. Cho nên khi chúng tôi đi trao tặng tận tay tận nhà, dĩ nhiên là bây giờ chẳng có thể tay bắt mặt mừng được vì sợ lây nhiễm. Mọi cái đều có khoảng cách hết, đều có giới hạn và đều có phòng ngừa khỏi bị lây nhiễm đến mức tối đa. Thì chúng tôi thấy được khi mà người ta đói rồi thì cái nhu cầu ăn uống là cái nhu cầu thiết yếu nhất. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một cái nhu cầu cao hơn, nhu cầu thiêng liêng, nhu cầu tâm linh, nhu cầu tinh thần. Vì con người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa. Và vì thế mà Chúa Giê-xu mới nói rằng là các ngươi hãy ra công tìm, ra công lao động, ra công làm việc. Ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Là thứ lương thực mà con người sẽ ban cho các ông. Khi nói về lương thực, thì người ta chỉ dừng lại theo nghĩa đen là cái gì tôi có thể cho vào bụng được. Là cái gì có thể làm cho tôi no bụng được đây? Đó là lương thực. Vì thế mà nếu ngày hôm nay Đức Giêsu đến trong khu vực đang bị giãn cách, đến trong những nơi mà người ta đang đói ăn, rất nhiều nước trên thế giới có những khu vực mà người ta đã phải chết đói, sống dở chết dở, lương thực thiếu trầm trọng. Nếu ngày hôm nay mà Đức Giêsu đứng giữa đám đông ấy đang khao khát lương thực để cho khỏi cơn đói ấy, mà nói rằng là chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ, mà người đứng im đó không có cái gì cho người ta thấy, không thấy đưa tay phát gạo hay mì, nhu yếu phẩm hay là cái gì, có lẽ người ta bảo ông này ông giờ hơi nhỉ, bị sao vậy, đang đói gần chết rồi ông bảo đến với ông rồi không phải đói và không phải khát, đứng nhìn nhau mà no được à, đứng nhìn nhau mà hết khát à. Hoặc nếu mà Đức Giêsu nói như vậy, người ta nghe nói như vậy thì người ta sẽ ùn người ta chạy đến ngay thôi. Trời ơi, mau mau lên kìa, có một người nói với mình là đến đi, không có đói, không có khát nữa thì chắc chắn là đến là ông phải cho cái gì chứ còn cái gì nữa bây giờ. Mau mau đem bao bị đây, nhiều nhiều vào. Còn đề phòng nữa là kéo dài giãn cách thêm một tuần nữa chết. Thì người ta sẽ ùn người ta kéo đến. Có khi chẳng cần khoảng cách 2 mét nữa. Vì sợ hết phần. Có một người nào nói như vậy. Có một người nào nói rằng đến với tôi không còn đói mà, đến với tôi không phải khát. Đến với tôi không còn đói và tin vào tôi thì không còn khát nữa. Thì họ chỉ dừng lại ở cái đói, cái khát về mặt thể xác thôi. Chứ không thể đi xa hơn được. Chỉ dừng lại ở những cái có thể thấy được, có thể sờ chạm được. Tức là chỉ dừng lại ở cái cạnh vật chất, giác quan. Chứ không thể đi xa hơn. Mà nhất là bây giờ để người ta đói rồi thì chả cần phải nói gì hết. Chẳng còn sức mà đấu tranh, chẳng còn sức mà suy nghĩ, chẳng còn sức mà ý kiến, ý cò gì nữa. Sư mẹ tôi cứ bảo là mày đói rã họng ra thì đó mà cãi nhau mà đánh nhau nữa. Anh chị em hay cãi nhau hay đánh nhau hay ý kiến ý cò. Mẹ tôi hay nói cho mày đói rã họng ra 3 ngày ở đó mà còn cãi nhau nữa, còn đánh nhau nữa hay không, ý kiến ý khỏi nữa hay không. Hoặc là không chịu làm, mẹ tôi bảo bụng đói thì đầu gối phải bỏ. Lời chây lời chảy ra không có gì, ăn thì cứ để cho nó, bụng nó đói thì đầu gối nó phải bỏ thôi. Thì người ta, ngày hôm nay người ta có thể điều khiển người khác bằng cái bao tử. Điều khiển cái bao tử cho ăn, nuôi ăn, bỏ gì cũng nghe, nói sẵn chịu hết, không có nghe là bỏ đói lắm, mà sợ lắm, cái gì khi chết đói mà, nó đâu có chết ngay được, cứ từ từ, mà lúc mà người ta có thể lượm được bất cứ cái gì, những người đi trong tù kể lại, lượm con dán, con chuột, con kiến, con gì cũng cho vào miệng hết, có khi lấy cả vải nhai cho nó đỡ đói nữa, không chừng. Xé cả quần áo ra để mà cho đỡ đói. Thế thì chúng ta thấy rằng là con người mình dễ bị tục hóa. Và người ta điều khiển con người bằng cái bao tử. Cứ để đói là hết đâu cho anh nói sao nghe hết. Nhưng mà Chúa Giêsu cho mình biết rằng là không phải đến với Ngài thì không còn đói về thể xác hay còn khát về thể xác nữa. Vì chính Ngài đúng là một Thiên Chúa chăm lo cho con người, nuôi dưỡng con người. Nếu tin vào Chúa, tin vào quyền năng của Chúa, như những người Do Thái họ tin vào quyền năng của Chúa, thì Chúa nuôi dưỡng họ thực sự trong sa mạc khỏi đói bằng manna từ trời rơi xuống. Mà ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Chúa đã nuôi dưỡng dân như vậy, chăm sóc cho dân như thế rồi. Ấy thế mà cứ hở một tí là bắt đầu kêu trách Chúa. Con cãi sân kêu trách rằng là phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê. mà không lại đưa tôi ra đây khỏi đó mà vào trong sa mạc này để bắt chúng tôi phải đói, chết đói cả lũ ở đây. Ta mới thấy rằng lòng người ta mau thay đổi lắm. Và những gì người ta lãnh nhận được người ta mau quên lắm. Chúa đã làm cho họ biết bao nhiêu điều kỳ diệu như vậy. Nhưng mà cứ nhu cầu không được đáp ứng là bắt đầu quên hết những cái gì đã cho, mà cứ kêu ca ở cái hiện tại thôi. Mình đối xử với nhau nhiều khi cũng như vậy. Khi người ta đói, người ta thiếu, người ta khát, người ta nghèo túng, người ta chạy đến với mình. Nhưng mà lúc người ta no đủ, đầy đủ rồi người ta quên. Rồi khi người ta thiếu một tí lại bắt đầu càm ràm, kêu ca, trách móc. Mà một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là một Thiên Chúa chịu đựng con người. Suffering. Một Thiên Chúa chịu đựng con người. Chịu đựng cái trái tai gai mắt. Chịu đựng cái tính ngỗ nghịch. Chịu đựng cái tính càm ràm. Chịu đựng cái tính mau quên bội ân bội nghĩa của con người. Mà không những thế, nó kêu ca như vậy mà vẫn thương xót là ta sẽ cho bánh từ trời xuống cho dân này ăn. Dân lượng lấy khẩu phần ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng xem như vậy chúng có tuân theo luật của ta hay không. Có nghĩa là có tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa hay không. Lượng ngày nào cho ngày đó. Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Không thừa, không dư, không thiếu. Biết thế nào là đủ. Biết thế nào là thỏa mãn được cái người ta mong muốn. Cái người ta cần thôi. Chúa chỉ đáp ứng cái người ta cần. Mà nhiều khi người ta lại chỉ muốn Chúa cho cái người ta muốn. Vì thế họ không được như mình mong muốn là mình càm ràm, trách móc. Dù những cái nhu cầu của mình Chúa đã đáp ứng hết rồi. Nói như vậy đấy, thưa anh chị em, ta đã nghe tiếng con cái dân Israel kêu trách. Họ kêu trách như thế mà Chúa vẫn cứ chiều này, buổi chiều thì được ăn thịt, ban sáng thì được ăn bánh thỏa thuê. Và ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Ngày hôm nay, lúc mà dễ dãi, lúc mà tự do, lúc thoải mái, mình được ăn uống dư thừa, đầy đủ. Mình có bao giờ nhận ra đó là ân huệ Chúa ban? Hay là nghĩ rằng đó là do tài khéo của con người mình? Cho đến bây giờ thiếu thốn như thế này, mình mới thấy được rằng là bây giờ có sức cũng đâu có làm được. Có việc gì đâu mà làm. Mà có được đi ra đâu mà làm. Vì vậy mà Chúa vẫn ban manna bởi trời xuống, vẫn nuôi dưỡng bằng tấm lòng của những người biết mở ra mà chia sẻ với người khác. Đấy, phép lạ ngày hôm nay, phép lạ của lòng thương xót Chúa là có người ta biết thương xót nhau. Chính trong lúc khó khăn này, chính trong lúc bế tắc này thì Chúa mở lòng ra để con người biết xót thương nhau. Hình ảnh của những bạn trẻ dấn thân mang rau quả củ lương thực trở đến những khu cách ly, đến tận nhà, từng khu phố, từng ngõ hẻm, đẹp biết chừng nào. Hình ảnh của những người sẵn sàng chở những chuyến xe từ Tây Ninh, từ ngoài miền Tây lên, miền Trung xuống, gọi trời ơi, nay là 5 tấn, 3 tấn, 2 tấn, có chỗ nào cần cho giới thiệu để chúng con trở đến, hoặc nhóm có thể nhận được đi chia sẻ cho đồng bào thì cha cho chúng con biết. Và các bạn sẵn sàng, rất sẵn sàng, nói chết thì chết cũng cứ phải đi. Đấy, phép lạ của ngày hôm nay, manna của ngày hôm nay là như thế. Phép lạ không phải là từ trên trời rơi xuống, nhưng mà từ lòng con người mở ra và bàn tay con người đưa tới. Ơn Chúa ban. Ơn Chúa ban. Mình có nhận ra điều đó, thưa chị em. Nhận ra rằng phép lạ của ngày hôm nay đang thực hiện. Và hơn thế nữa, hơn thế nữa, chúng tôi đi trao tặng không chỉ là món ăn, lương thực, nuôi sống thân xác, mà còn là điều mà Chúa nói. Lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, đó chính là lòng thương xót Chúa. Cho trao tặng những cái máy nghe giảng về lòng Chúa thương xót. Những món quà tinh thần ấy giúp cho người ta vực lại. Vì sống trong những bệnh viện, không có người thân, sợ lây nhiễm, không ai được phép vào. Ngay cả linh mục có đến trước giờ cũng không được phép. Thì còn ai có thể chia sẻ, ai có thể an ủi, ai có thể động viên, ai có thể nâng đỡ họ, giúp họ vượt qua được. Nằm ở chung quanh toàn những tiếng rên, tiếng kêu, tiếng la, rồi nghe tiếng hú báo động của xe cấp cứu, rồi tiếng gọi ới ới của bác sĩ, gọi cấp cứu, gọi thuốc, gọi men, đủ mọi thứ. Thì cái tinh thần hoảng loạn, có khi không chết vì virus mà chết vì cái sự lo sợ hoảng loạn, tuyệt vọng, không còn sức để kháng nữa. Như vậy thì lúc đó, những người mà họ khỏi bệnh, họ nói nhờ những bài giảng đó, con nghe và những anh chị em khác cũng nghe. Xung quanh đâu có ai thân đâu, chỉ có những người bệnh nằm nghe tiếng rên của nhau, tiếng thở dài, tiếng rên rỉ. Thì những tiếng vang của lòng thương xót Chúa, lời của Chúa đến với họ, thì đó chính là điều mà Chúa bảo là lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Mà con người ta phải sống không chỉ bằng cơm bánh mà bằng lời Chúa nữa, như vậy. Cho nên giá nào anh chị em chúng tôi mà chúng tôi thấy Chúa làm phép lạ kỳ diệu lắm. Vừa hết tháng 6 thì máy tập 1 2021 vừa hết. Mà khó khăn lắm vì cái số tiền không phải nhỏ để mà làm 7-8 ngàn máy để trao tặng. Mà đang khó khăn, ai mà có thể giúp được? Không ai có thể chia sẻ, ai không ai giúp đỡ được. Vậy mà Chúa vẫn cứ để cho có đủ máy và gửi đúng lúc vào đầu tháng 7. Vào đúng lúc mà virus corona lên đến cao độ và giãn cách, cách ly rồi phong tỏa. Máy được gửi đến từng người, những con người bệnh đang cần được nâng đỡ, an ủi, chia sẻ, động viên, để tinh thần họ được vực dậy. Thì Chúa làm cái điều đó, đó manna là những cái máy đó. Mà tôi thấy rõ thưa anh chị em, các em nó đi vào sau có đúng thế. Mà cần là có, cần là có. Mình tín thác vào Chúa. Chúa thử coi mình có tín thác vào Chúa hay không. Cho đến bây giờ, ở đâu cần là tự nhiên vẫn cứ có người đưa đến. Và chúng tôi vẫn là những người trung chuyển đưa đi. Những cánh chim lòng thương xót Chúa vẫn chuyên chở những cọng rơm đến để cho những cái tổ rơm có thêm được một cọng rơm. Dễ thương lắm thưa anh chị em. Mà suy ngẫm về lòng thương xót Chúa như vậy mình thấy sướng lắm, hạnh phúc và bình an lắm. Cho nên khi mà mình sống trong cái bầu khí tin tưởng phó thác như vậy thì tâm hồn bình an. Tâm hồn bình an. Và Phaolô nói rằng là đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm, theo những chạy theo những thứ mà nó chóng qua, chạy theo những lương thực mau hư nát, suốt ngày đi chạy đi tìm tiền, suốt ngày đi tìm danh vọng, chức tước, địa vị. Những cái thứ đó là những thứ phù phiếm, vì nó sẽ qua đi thôi. Nó sẽ qua đi thôi. Cả hai năm nay dính vào Covid-19, biết bao nhiêu đại gia phá sản, phù phiếm hết. Những cái mình tưởng rằng là nó sẽ tồn tại mãi với mình, bao nhiêu nhà hàng, tiệc cưới, rồi hội nghị, rồi đủ thứ hết, rồi giải trí, bao nhiêu những thứ kinh doanh đều ngưng động hết. Và dần dần cảm thấy đó là thứ màu quà, danh vọng, địa vị, chức tước, tất cả mình chạy theo những cái đó là những cái phù phiếm. Còn anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu. Ấy là anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ theo tinh thần của người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Vì thế anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, những cách suy nghĩ ích kỷ, chỉ lo trục lợi, lo hưởng lợi, lo hưởng thụ, những cách suy nghĩ chỉ mưu cầu cái vinh danh cho mình mà chà đạp với người khác, sẵn sàng đạp với người khác để em tiến thân, những cái suy nghĩ ganh tị, ghen tuông, ghen tức với người khác, những cái đó xưa rồi Diễm ơi. Bỏ cái con người cũ đó đi, con người mà không có lòng thương xót, con người mà không biết xót thương người khác, con người chỉ biết lo cho bản thân mình, cái đó xưa rồi Diễm ơi. Vì thế mà ta thấy biết bao nhiêu con người, người trẻ ngày hôm nay họ đã mặc lấy con người mới, cởi bỏ con người cũ, con người của những đam mê, những dục vọng, những ham muốn của những tệ nạn xã hội, xì ke, ma túy, cờ bạc. Họ đã được đổi mới, họ được chữa lành phần linh hồn. Và ngày hôm nay họ mạnh dạn ra đi để thần khí đổi mới tâm trí của họ, mặc lấy con người mới, mà con người ấy được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Con người của lòng thương xót Chúa đấy là những con người mà được Chúa đổi mới, những con người để thần khí đổi mới từ cách suy nghĩ, cách ăn nói, cách cư xử, cách làm việc, cách sống của mình, mà sống làm sao để càng ngày mình càng trở nên hình ảnh của Thiên Chúa. Sống làm sao để người ta nhìn qua mình, qua cách sống, cách phục vụ của mình, người ta nhận ra rằng đây là hình ảnh của Thiên Chúa. Sống công chính và thánh thiện. Thưa anh chị em, sao những ngày tĩnh tâm, tĩnh dưỡng suốt 3 tuần, làm 2 lần tuần cầu nhật kính lòng thương xót Chúa, rồi mỗi ngày được nuôi dưỡng bởi lời Chúa như vậy, bởi những câu chuyện các thánh như vậy, bởi cách sống đúng, sống đẹp như vậy, càng chúng ta thấy rằng trong 1 tháng vừa qua, Chúa đang đổi mới con người của mình, đổi mới tất cả những suy nghĩ của mình, cái cách sống của mình, quan niệm của mình. Virus Corona nó đến nó làm thay đổi toàn bộ thế giới này, làm cho người ta thấy rằng cái gì cũng có thể xảy ra, và chẳng có cái gì gọi là tồn tại, là vĩnh viễn, là vĩnh cửu, là vĩnh hằng hết. Và con người của mình, mạng sống con người hết sức mong manh, nay còn mai mất. Vậy thì mình bám vào những cái nay còn mai mất làm gì? Bám vào những cái mà Phaolô bảo là những cái phù phiếm của thi an để làm gì? Vào những cái mà Chúa Giêsu bảo đó là lương thực mà hư nát nó thì để làm cái gì, thưa anh chị em? Nào, cho nó là phù phiếm, nó là mau qua thì đừng dính với nó làm gì, có chỉ là phương tiện mà thôi. Còn mục đích của chúng ta là đi tìm lấy cuộc sống đời sau, mà muốn tìm lấy cuộc sống đời sau thì phải chạy đến với Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, và chạy đến với Chúa để Chúa làm cho chúng ta được thỏa mãn cái đói, cái khát tâm linh. Ai đến với ta sẽ không còn đói, ai tin vào ta sẽ không phải khát bao giờ.
Dạ thưa cha, con ở Bến Tre, con 37 tuổi, con tên gì? Dạ con tên Trương Thị Hoàng Oanh. Con đến đây lần đầu tiên, con cảm nghiệm được, con được sự bình an trong tâm hồn. Con được 3 ơn. Ơn lớn nhất của con là con được quay trở lại với Chúa sau 17 năm con bỏ Chúa.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 37 tuổi.
37 tuổi, 17 năm bỏ Chúa tức là 20 tuổi, tuổi đôi mươi. Nên năm 20 tuổi tôi đã bỏ Chúa mất rồi. Và 17 năm con đã bỏ Chúa, làm sao mà con được ơn quay về với Chúa?
Dạ, 17 năm con bỏ Chúa, con cảm nghiệm được là con được Chúa thương yêu, che chở, bảo bọc con. Cho nên con quyết định là quay trở lại với Chúa. Rồi con được Chúa.
17 năm con làm ăn có tiền không?
Dạ, lúc đó con làm nhiều lắm cha. Con làm từ 8 giờ sáng đến 9, 11 giờ đêm. Mà khi con dành dụm được một số tiền nhỏ nhỏ thì thế là con có một biến cố nào đó mà con không có còn tiền nữa. Từ khi con nhận biết đến lòng thương xót của Chúa thì con làm ít lắm, vừa làm vừa nghe bài giảng của cha mà Chúa cho con có ăn, có cơm ăn.
Đây là những... To lên, đây là những... Rồi.
Được hai ơn chữa lành bệnh đó cha, con có một khối u ở ngực. À, 4 năm không đau. Thì có một ngày nó đau mà con bị chèn mấy dây thần kinh đó, mắt thì ù, lỗ tai thì mắt mờ, mắt ù, tai con không có uống sữa được luôn á, thì con mới nhắn tin cho cha, rồi con đến bệnh viện thì con mới xin thiết. Trong thời gian con chờ đợi kết quả thì con vẫn về nhà để chuẩn bị, con qua 3 giờ kịp cho đặt tay, thì ở bệnh viện điện về cho con là lên nhận kết quả. Thì con mới hỏi kết quả sao thì người ta bảo là khối u lành tính mà tự gì nó bị viêm á, nó hành, nó chèn, nó sưng lên á. Dạ, rồi con tới đây con nguyện, rồi con về thì 2-3 ngày sau á, con ngày mùng 1 Tết là bữa 22-27 Tết là con đang ở bệnh viện, thì mùng 1 Tết là con nằm nghe bài giảng suốt của cha mà con không uống một viên thuốc nào hết, con khấn nguyện rồi từ từ khỏi hẳn luôn cha.
Đây là một. Rồi, thứ ba.
À, con bị viêm gan CVB 15 năm. À, virus nặng lắm, con điều trị ở bệnh viện Baxter á, mỗi lần con đi tái khám thì lượng virus chỉ bớt giảm một ít thôi, bác sĩ bảo là phải chữa trị lâu dài, thì khi mà con được cái chữa lành cái khối u rồi thì con mới tiếp tục đến đây. Thì trước khi đến ngày tái khám con vô bệnh viện thì con đến con khấn nguyện và con nhờ cha đặt tay cầu nguyện. Thì vừa rồi con tới bệnh viện thì bác sĩ trả kết quả, bác sĩ ngỡ ngàng luôn, tự gì từ 30 mấy ngàn virus mà xuống còn có 2 ngàn mấy rồi cha, gần như là gần hết. Dạ con tạ.
Đây là một. Rồi bây giờ bạn đã cho người ta thấy những dấu lạ của bạn như vậy, bạn cho biết tại sao bạn nhờ đâu mà bạn biết được ở đây mà bạn đến, không phải là vì đi tìm cơm áo cơm bánh mà đi thấy những dấu lạ, nhờ đâu bạn biết giao điểm. Tin mừng bạn đến đây từ mãi Bến Tre. Ai đứng như bóng dừa, có phải người con gái của Bến Tre?
Dạ, trước đó thì con nghe hai người ngoại đạo nói với nhau là nghe nói ở Nhà Bè có cha Long tới khấn nguyện xin gì được đó, mà cha này là còn sống nghe, chứ cha này chưa có chết đó.
Cho bó tay đi thôi các bạn. Hai người ngoại đạo nói với nhau như vậy phải không? Đây là hai người ngoại đạo nói với người bỏ đạo là có một ông cha Long vẫn còn sống chứ chưa chết, đời sau nữa ở Nhà Bè.
À, cha này linh lắm, thì thế là con mới lên mạng con tìm. Thì khi đó thì con thấy dòng người cũng còn thưa, nhưng mà người ta vẫn đứng ở dưới mưa, người ta đội áo mưa che dù để mà nghe bài giảng của cha đó. Thì mọi việc thì theo thánh ý của Chúa sắp đặt, con cũng chưa biết đường đi nữa. Thì con ở Bến Tre, thì một dịp đó ở tin Sài Gòn đó, nhờ con lên phụ 4 ngày đó cha. Thì trong lúc con làm thì chị đó chị mới kể, chị nói chị được ơn Chúa, từng nào chị cũng đi vậy đó. Rồi con hỏi nhà thờ đó có cha Long phải không, chị nói ừ đúng rồi em đi không, chị chở em đi. Thế là mỗi tuần thứ bảy là chỉ con có đi thì chị chở con đi á, còn chị thì tuần nào thứ bảy chị cũng đi hết.
Đi từ đâu?
Dạ con đi từ quận 3 qua đây, còn con là ở Bến Tre con lên. Dạ.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho bạn đứng mà bạn đã bỏ ngày 17 năm nha. Đây đem về Bến Tre và lấy gáo dừa làm khung. đứng lòng thương xót. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha đi về Bến Tre mà loan truyền lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho bạn. Xin Chúa chúc lành cho bạn nha. Đây là một. Rồi mời bạn lên đây. Đi chung hả? Hai người đi chung hay một? Ba người luôn. Cái này là riêng phải không? Rồi cái cô con nhà con giàu hay nghèo?
Dạ thưa cha, con chào cha.
Cha hỏi con nhà con giàu hay nghèo, hỏi nhà giàu hay nghèo?
Dạ thưa cha, nhà con bình thường. Bình thường, nghèo.
Nghèo cho nên là quần rách rồi. Rồi con được ơn gì Giê-xu mới được. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người để cho mọi người thấy được những dấu lạ, nếu lạ đây của những người trẻ ngày hôm nay.
Dạ thưa cha, năm nay con 23 tuổi, con đến từ giáo phận Phát Diệm, Ninh Bình, con tên là Vũ Thị Ngọc.
Ngọc 23 tuổi từ Phát Diệm, Ninh Bình, con nói to lên như là bạn nãy nói đó, được ơn gì con?
Dạ vâng, dạ, cách đây một năm trước con có thực sự là theo đuổi nghề, công việc của con là con theo đuổi nghệ thuật, thế con đã... Nghệ thuật ạ.
Tưởng con bé này muốn đi theo đuổi con chuột thế mà làm cái gì đâu. Nghệ thuật rồi, cho xin lỗi. Rồi, sao nữa?
Con vì công việc nên là con không có thời gian đi đi đến nhà thờ. Thực sự là một năm con bỏ Chúa. Hồi đó con rất là béo, con đã uống thuốc giảm cân quá liều và con bị cấp cứu. Thì bác sĩ nói con bị ung thư dạ dày. Con thực sự lúc đấy là tuyệt vọng. Con bỏ hết tất cả luôn. Con... Về nhà với mẹ, công việc con cũng bỏ luôn. Thế là con chỉ biết cầu nguyện và dưới Chúa. Sau rồi mẹ con phải dẫn đi Hà Nội khám bệnh lại. Thì con cảm thấy con không còn bệnh gì hết. Con rất là khỏe mạnh. Đấy là một ơn Chúa ban cho con. Mặc dù công việc thì bị mất đi, nhưng mà sức khỏe và không mất đi tiền bạc, cảm thấy rất là được ơn của Chúa. Và tiếp theo đấy là một ơn của mẹ con. Năm ngoái mẹ con cũng bị bệnh, đấy là bệnh ung, bị tim. Mẹ con bị đau rồi đi khám bác sĩ nói là mẹ con bị tim, cần phải phẫu thuật tim và phải mất 100 triệu để phẫu thuật cái căn bệnh này. Thế mẹ con mới kêu là thôi mẹ con không chịu, mẹ con mới nói là không có tiền, giờ chỉ có biết cầu xin Chúa thôi, cầu xin Chúa để Chúa thương, chứ bây giờ 100 triệu thì rất là khó. Rồi mẹ con rồi thì quay trở về khoảng một tháng sau, mẹ con lên khám bệnh lại thì bác sĩ nói mẹ con rất là khỏe, không còn bệnh tật gì cả. Mẹ con cảm ơn Chúa, mẹ con cầu nguyện vì đấy là một ơn Chúa ban cho. Và đến bây giờ một năm nay rồi mẹ con đi khám bệnh lại cũng không có bệnh gì. Mẹ con gửi lời đến trước khi đến đây, con đến đây là lần đầu tiên. Trước khi đến đây mẹ con có dặn là mẹ con đã đến đây rồi và mẹ con chưa được lên làm chứng cho Chúa. Lần này con đi mẹ con có nhờ con là nếu được lên làm chứng cho Chúa thì nói với Chúa những điều mẹ con dặn dò. Thì con rất là may mắn được đây lên làm chứng cho Chúa. Và con cảm ơn Chúa đã thương yêu, gìn giữ và luôn che chở. Có Chúa mới làm được tất cả. Nếu như mà từ bỏ Chúa thì sẽ không được ơn lành của Chúa ban cho. Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ.
Vâng, thưa các bạn, đây là một bạn trẻ mà cũng giống như những bạn trẻ khác là lao vào công việc để tìm tiền và bỏ Chúa cả một năm. Và lao vào tìm tiền thì không thấy biết có nhiều hay không mà nó cứ béo dần lên. Và cuối cùng thì phải uống thuốc giảm béo. Và uống thuốc giảm béo quá thì nó đau bao tử và nó là căn bệnh. Cuối cùng và phải bỏ hết cả công ăn việc làm, bỏ hết để về với mẹ. Và mẹ đưa đến với Chúa. Và Chúa đã chữa lành cho cô ấy. Bây giờ con có còn phải uống thuốc giảm béo nữa không?
Dạ không, hiện tại thì con rất là tốt, công việc cũng rất là thuận lợi. Nói chung tất cả mọi thứ đối với con là rất là hoàn hảo. Con nghĩ đấy là do lòng tin của con với Chúa lên để được như bây giờ. Thì con cần phải cảm ơn Chúa và đặc biệt là cảm ơn mẹ con. Mẹ con đã luôn luôn bên cạnh. Mặc dù có khi con bỏ Chúa, con bỏ cả mẹ con không quan tâm để đến với công việc của con. Nhưng mà... chắc là đấy là sai lầm của con, sai lầm lớn nhất của đời con. Nên con nghĩ là những bạn trẻ mà ham mê công việc hay ham mê chơi bời có lẽ phải quay lại như con mình hiểu hơn.
Thưa các bạn đang nghe một lời chứng rất hùng hồn ngày hôm nay. Các bạn đã đến đây không phải tìm cơm bánh mà tìm những dấu lạ. Chúa ban cho các bạn dấu lạ. Dấu lạ ấy chính là Đức Giê-xu, con đã bỏ Ngài để chạy theo công việc. Nhưng Chúa không bỏ con, cho tặng cho con nha. Rồi, đây là cái máy để con gửi tặng cho mẹ 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để con về con đọc. Và những người trẻ ngày hôm nay cố gắng lên, đừng bao giờ vì công việc mà bỏ Chúa. Đừng bao giờ lấy lý do là công ăn việc làm cho nên con không đi lễ được. Tôi nói bây giờ muốn khỏe để đi lễ hay là muốn người ta khênh đến đây đi lễ? Trả lời. Đấy, khỏe thì không đi lễ, khỏe thì lo làm cho cố vào. cố sát vào còn không còn sức gì nữa, phát hiện thời kỳ cuối muốn đi lễ cũng không đi được, mà người ta khênh đến đây cho mà đi lễ, lúc đó thì mới biết có thực có vượt được đạo hay không. Con
chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con đến đây làm chứng cho Chúa vì những ơn Chúa đã ban cho con và gia đình con ạ. Con cách đây 25 thì con bị bệnh ung thư tuyến giáp ạ. Và con đã đến cầu xin Chúa, cầu xin Đức Mẹ, và con đã đến giờ phút này thì con đã bệnh của con đã ổn định rồi ạ. Mà ơn thứ hai là con và cháu con đây.
Là con của con ạ.
Cháu ạ, cháu đây nó gọi con bằng bác ạ.
Con tên là gì?
Con tên là Anna Lê Thanh Thùy ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 21 tuổi ạ.
Con được ơn gì của Chúa?
Lúc mà bác đến đây để tạ ơn thì cũng là lúc mà con biết là con bị ung thư vòm họng ạ. Thế thì bác bảo là thôi đi vào đây theo bác để bác tạ, thì con cũng xin ơn của cha để cha đặt tay với cộng đoàn để cầu nguyện xin cho con. Thế thì con theo bác và đặt tay họ hàng ông bà mẹ với các thím bên nội ngoại thì đều cầu Chúa lòng thương xót Chúa cho con, thì con đã khỏi rồi ạ. Hiện nay thì con đã đi khám lại ở bệnh viện 2 lần thì đều không có tế bào lạ, đều ổn định trở lại rồi ạ.
Đây là một, thưa anh chị em, đây là một người bạn trẻ bị ung thư vòm họng và nhờ người bác dẫn đến giao điểm tin mừng đây. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Anna Lê Thanh Thùy, con 21 tuổi, con ở giáo xứ Cẩm Phả, Quảng Ninh ạ.
Mãi bên Quảng Ninh, còn con?
Con về cháu con cùng giáo phận, con là Anna Đỗ Thị Thúy ạ. Con 44 tuổi và con ở giáo xứ Cẩm Phả, Quảng Ninh, thuộc địa phận Hải Phòng.
Nãy là con bị bệnh ung thư tuyến giáp, còn đứa cháu thì ung thư vòm họng, và hai người đã khỏe. Được khỏi, lên đây nhìn chúng ta thấy khỏe không? Trẻ không? Đẹp không? Dễ thương không? Hallelujah! Giê-xu thằng kia mày dễ thương to thế con. Đây, cho thằng con cái máy 300.
Ơn nữa một lần chứ. Đấy là trong lúc đi đến đây thì con xin cho cả dì con, rồi dì bị hiếm muộn ạ. Thì sau nhiều lần mà đi chạy chữa ở bệnh viện thì đều không được, thì sau cái lần con khấn và dì cũng nhắn tin cho cha thì bây giờ dì đang có em bé được chưa đầy 1 tháng. Phải đến 5-6 năm rồi ạ.
Vâng, bà dì của cô bé này hiếm muộn là 5-6 năm mà chạy chữa đủ thứ không được, còn cuối cùng đã chạy đến đây và Chúa đã cho thấy một dấu lạ là đã có một em bé được 1 tháng rồi. Rồi, còn tới cái con nữa.
Thưa cha, chồng con là người ngoại đạo ạ. Thì chồng con đã đưa bác cháu con đến đây lần trước, năm ngoái, và đã được cảm nhận đến lòng Chúa thương xót và cảm nhận đến sự uyên bác của cha. Và lần này thì chồng con đến đây là chồng con cũng rất là sốt sắng và đã hứa là sẽ theo đạo ạ.
Đây, cha gửi tặng cho chồng con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và gửi tặng cho chồng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và tặng cho chồng con một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nữa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bác cháu chúng con nha.
Hôm nay là ngày bổn mạng của cha, con xin cầu lòng Chúa thương xót ban cho cha thật nhiều sức khỏe và ban cho cha càng ngày càng trở lên Chúa và giống Chúa mọi đường ạ.
Thánh gì biết không?
Con có nhớ.
Thánh gì hôm nay là thánh gì? Mùng 4 tháng 8, thánh gì? Joan Maria Vianney, bổn mạng của các cha sở, trong đó có cha nằm trong đó. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các cha sở và các anh chị em, các bạn đang nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện và trong lời chúc mừng chiều hôm nay. Rồi, mời con đây, hai mẹ con luôn phải không? Rồi đây con.
Cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Ngọc Hà, ở Giáo Phận Đà Nẵng. Dạ con, dạ 17.
17 bẻ gãy sừng trâu, con đã bẻ gãy mấy cái sừng trâu rồi?
Cái chưa được nữa.
Hả? 17 bẻ gãy sừng trâu, con bẻ gãy mấy cái sừng trâu rồi?
Chưa bẻ được.
Chưa bẻ, chưa biết. Tưởng thật. Nó tưởng thật, nó bảo nó chưa bẻ. Con được ơn gì của Chúa?
Cha là con bị đau dạ dày với lại bị viêm hoang vị. Một tháng trước con tới lòng thương xót của cha, được cha đặt tay và cầu nguyện nên con đã được hết bệnh. Bệnh viêm hoang vị và bệnh dạ dày.
Viêm gì?
Viêm hoang vị.
Viêm hoang vị và viêm dạ dày. Hoang vị nằm đâu nhỉ? Nó gần dạ dày phải không? Rồi, đây là một. Là gì nữa?
Dạ, là ba của con. Là bị đau xương với lại bị lát dạ dày được mấy năm rồi nhưng mà chạy chữa thì không được, nên ba con một tháng trước cũng tới và bây giờ ba cũng hết bệnh rồi.
Hết chưa?
Dạ rồi.
Bệnh dạ dày hay bao tử?
Mình là một đó chứ.
Là một rồi. Rồi con giỏi.
Dạ thưa cha, con là Isabe Đỗ Thị Phải, con là giáo xứ Phú Thượng, con là giáo phận Đà Nẵng, con năm nay 47 tuổi. Thưa cha, con là ân thứ nhất của con. Dạ.
Con là mẹ nó hả?
Dạ, con là mẹ của bé.
Nó là con phải không?
Dạ.
Rồi, được ơn gì?
Dạ, thưa cha, là con được ơn quay trở về của Chúa. Là năm 97, hai vợ chồng con cưới nhau rồi, hai vợ chồng con dắt vô Sài Gòn này làm ăn. Tới 5 năm con không đi lễ nhà thờ, mà con là bé dự tòng. Con là đạo Phật. Cái xong rồi là vô là bắt đầu là con cứ hả mà nghe chùa nào mà linh nó là con đi nha. Con là con nhà thờ cách 5 cây số mà con không đi, mà con đi tuốt xuống Châu Đốc với lại Bình Dương. Còn một tháng là con ăn chay 4 lần. Vậy mà con 4 năm vậy, qua năm thứ 5 là bắt đầu là con không biết chồng con tự nhiên đổ ra cái nghề số đề. Cái nghề số đề.
Số đề, mà xòe cái gì số đề.
Nghề số đề, cái tự nhiên Chúa hắn cả, Chúa con cũng không nghĩ là con về quê sẽ sống lại, nhưng mà tự nhiên con nghĩ nằm đêm suy nghĩ, chồng con bị số đề như rớt là con ở đây là càng ngày là càng chết. Cái là bắt đầu là từ đó là con mới ẵm con bỏ chồng con đi về quê con ở. Con về nhà ông gia bà gia con ở. Cái là con về một tuần lễ đầu, cái Chúa dắt chồng con về luôn. Cái bắt đầu từ đó cái gì hai vợ chồng con xưng tội rước lễ trở lại bình thường. Mà con về có đặc biệt á là nửa năm đầu đó là con đi lễ mà chồng con không tin. Cứ hỏi con đi nè, bữa nào mà con đi chung với chồng con đó thì chồng con nói là không nói gì hết, mà bữa nào con không đi chung là chồng con hỏi chứ. Em đi lễ chưa? Cái kêu rồi. Hỏi ông cha mặc áo gì, mà con hồi đó là con ngu lắm, con không biết. Con không biết là con không biết cái mà như mùa này là cha mặc áo gì, mùa kia là cha mặc áo gì là con không biết. Nhưng mà con về con nói là ổng mới tin, bữa đó là cha mặc áo đó là ổng mới tin.
Hallelujah. Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ,
bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 47 tuổi.
47 tuổi. Hồi đó tôi 7 tuổi tôi đã biết rồi là ông cha mặc áo gì rồi. Là hồi đó là mẹ tôi bắt tôi đi lễ, mà chúng tôi là chuyên môn trốn lễ. Mẹ tôi về cũng hỏi như cái chồng của cô này là hôm nay cha mặc áo gì. Cho nên là trước khi mà muốn đi chơi thì phải căn mà ông cha bắt đầu ra mặc áo gì đó, ra ngó một cái, xong rồi đi chơi. Chơi thoải mái, lễ xong về cũng vui vẻ. Hôm nay cha mặc áo gì? Áo xanh. Chị thấy không, tôi bé mà tôi còn biết quậy như thế mà. Đây tôi gửi tặng cho chồng chị nha, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Một người đã 5 năm bỏ Chúa và đã chạy đi các chùa, các đền, các miếu thay vì đi nhà thờ suốt 5 năm trời. Mà cuối cùng thì Chúa làm cho người chồng mê số đề và tan nát hết. Và khi mà tan nát hết thì hai vợ chồng mới quay về với Chúa. Có thực, có vực được đạo không? Không. Chính trong cái không còn thực nữa, không còn cái gì nữa trong cái tan nát ấy, thì họ mới quay về với Chúa. Còn ăn nên làm ra mà số đề mà cứ ngày nào cũng cha mặc áo xanh thì đánh số 35, cha mặc áo đỏ đánh số 66 là coi như tiêu rồi. Đi coi cha mặc áo gì để coi đánh số đề, bây giờ ơi. Có đứa từ tối 12 đêm nó nhắn tin, cha sinh năm mấy. Đây tôi nói năm mấy, rồi cha chịu chức năm mấy. Tôi nói sau 12 giờ đêm mày còn hỏi tao chịu chức năm mấy là sao, rồi để mai con đánh số đề. Cha tặng cho con. 17 cái quạt giáo điểm tin mừng vậy, mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, rồi gửi cho con thêm một cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi. Tớ bé đi đây con. Con tên gì?
Dạ con tên Huỳnh Nhật Phương.
Phương mấy tuổi?
Dạ 7 tuổi.
7 tuổi, Chúa tôi đứng đây coi 7 tuổi con mình. Chúa tôi. Bao nhiêu ký?
46 ký.
46 ký. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Con được ơn Chúa ban cho học giỏi.
Chúa ban học giỏi, rồi gì nữa?
Mạnh khỏe.
Mạnh khỏe, gì nữa?
Hết rồi.
Hết rồi. Mạnh giỏi, mạnh khỏe. Rồi 46 ký thì có thấy đó là ơn Chúa ban không?
Có.
Có không?
Có.
Rồi có đi tu không?
Dạ có.
Rồi cho một tràng pháo tay hoan hô sơ 46 ký. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được ba ơn, con kể ba ơn. Thứ nhất là con được ơn thờ phượng Chúa.
Nói to lên con, ơn thứ nhất là gì?
Ơn thờ phượng Chúa. Tức là con là lấy chồng một người ngoại đạo. Thế là con lấy chồng Út thì là con rất chi là khó để ở riêng, để có cái bàn thờ để thờ Chúa. Thế là sau 3 năm thì con cầu nguyện, ngày nào con cũng cầu nguyện về Chúa để con được lập cái bàn thờ Chúa ở riêng. Thế là Chúa ban cho con một cái ngôi nhà để con có thờ phượng Chúa. Nhưng mà khi đặt bàn thờ lên thì là vẫn còn thử thách con là không được để ở giữa nhà thờ, giữa gian nhà của con, mà phải đặt vào con góc. Con nói với chồng con, với bố chồng con là nếu mà con cho không cho con đặt ở giữa thì con ôm Chúa về ôm con, còn con đi, con không ở lại nữa. Thế là tức là chồng con với bố chồng con đồng ý cho con đặt cái bàn thờ vào lòng để đó. Dạ, ơn thứ hai, ơn thứ hai là ơn chữa lành. Tức là bệnh con, bệnh của con là bị thoái hóa cột sống cổ. Tức là đi bác sĩ bảo là bệnh suốt đời, con đi 3 tháng con không đi nữa. Con bảo con bây giờ con để tiền đó để con đi làm từ thiện. Xong con không đi nữa, thế là bây giờ con được khỏi bệnh rồi. Thứ hai là con của con thì là bị bệnh suyễn là tức là di truyền từ mẹ sang con á. Thế là đi khám bệnh thì là bác sĩ cũng nói là chữa không khỏi. Thế là con đi lên đây con khấn lòng thương xót Chúa, thế là bây giờ bệnh con của con cũng khỏi rồi. Dạ, thứ hai là thứ ba là bệnh con cái ơn được con được con thứ ba là cơ con bỏ được cái tức là cái bệnh sa ngã chưa? Tức sa ngã ạ. À?
Bệnh gì? Jonah hả, bệnh gì?
Sa ngã ạ. À?
Bệnh à, bệnh sa ngã. Ủa, có bệnh mới, bệnh sa ngã. Chưa thôi, cái bệnh này bệnh lạ, bệnh sa ngã. Nghe bệnh sa ngã. Ai có bệnh sa ngã giơ tay. Tôi nhiều quá. Rồi kể coi sao.
Dạ, thì cha con tức là cái môi trường làm việc của con là toàn là công nhân, là mỗi mình con là nữ. Con là tức là có khi đến 200 người công nhân ở dưới con là đều là nam hết. Tức là mình con là phải đòi hỏi cho công nhân, nhưng mà trong thời gian này tức là quá căng thẳng, mà con nghĩ là con nếu mà con tiếp tục con làm thì là con phải sa ngã, với con phải tức là làm những cái phép mà lỗi bằng cộng, tức là phải phạm tội với là lỗi vẹp không bằng với Chúa đấy ạ. Nên con ngày thứ tư là con đến đây con cầu nguyện nói lạy Chúa cho con bỏ được cái công việc. Thế là chiều thứ năm tự dưng đang bình thường là sếp con là phải năn nỉ con để con quay, con ở lại làm việc để giải quyết công việc cho công ty. Nhưng mà nhất quyết đợt này là con tự dưng đi xin khấn lòng thương xót về là con bỏ được. Dạ.
Bỏ cái sa ngã.
Dạ đúng rồi, bởi vì là nếu mà con nói với cha, nếu mà một tháng mà kiếm mấy chục triệu thì ai cũng mong ước là có được cái số tiền đấy. Nhưng mà con lại không tham muốn cái đó. Thế con bỏ để con về con tìm cái việc khác con lương thiện hơn. Đó thì con nghĩ là con đấy là cái việc sa ngã của con.
Vâng, thưa anh chị em, đó, cái đó mới là cái mà những người trẻ ngày hôm nay dễ chết. Tại vì ai cũng nói là có thực mới vực được đạo. Cho nên là cứ đi tìm công ăn việc làm, miễn làm sao có nhiều tiền. Và quên rằng, cái nào cũng có cái giá của nó. Cái nào cũng có cái giá của nó, chẳng có ai cho không bao giờ. Cho nên ta dễ bị sa ngã. Vì cái môi trường nó cám dỗ ta giữa một người phụ nữ này, một bông hoa, mà giữa một cái rừng 200 người đàn ông mà có dễ bị cám dỗ không? Rất dễ bị cám dỗ. Cám dỗ thứ nhất là về tình, cám dỗ thứ hai là về tiền, là một tháng mấy chục triệu. Phụ nữ mà ai không ham tiền, ai không ham tiền giơ tay. Ai không ham tiền chốc ở lại lấy tiền giơ tay. Không ai dám giơ tay cả. Thì chúng ta thấy rằng là mình dễ bị cám dỗ về tình, về tiền. Và mình cũng hay lấy lý do là thôi mình làm một thời gian thôi, rồi mình sẽ có tiền, rồi mình sẽ đổi việc. Nhưng mà không bao giờ ta bỏ được. Vì hai cái cám dỗ đó nó dễ làm cho ta đi đến cái bệnh là bệnh sa ngã. Mới đầu là cám dỗ, nhưng từ cám dỗ đó ta đi đến sa ngã. Nếu không có ơn Chúa, mình sẽ dính vào cái căn bệnh sa ngã ngay. Và nhiều người ngày hôm nay, con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Rồi những người công nhân, các bạn ca đoàn công nhân, thưa cha, tháng có 5 triệu là tăng ca giỏi lắm, được 8 triệu. Một tháng mới được 8 triệu. Thôi, nghỉ, tối nay bỏ tập hát, ra ngoài kia lấy vốn sẵn có, đủ một đêm thôi là đủ một tháng lương không? Còn hơn nữa là Chúa thôi. Nghe sướng không? Sướng. Và ta cũng dễ bị cám dỗ là thôi ai biết đấy, vào đâu, chỉ có một đêm thôi mà, có tiền lương cả tháng, nếu có thực mới vượt được. Có vượt được không? Có thực có là mất luôn linh hồn chứ đó mà vượt được đạo. Mà rất nhiều người ngày hôm nay bị cái cám dỗ đó. Và mình thấy rằng là mình vất vả cả tháng trời mới được có 10 triệu mà tăng ca. Trong khi con này nó cứ tân tơn cái mặt ra lên, nó ngủ trương lên. Nó bây giờ cái tối cái đi cái vèo cái về, nó có xách 10 triệu về, nó ngon không? Ngon không? Làm không? À không, đó. Cái điều quan trọng là câu không ngon thì có ngon, rằng ngon thì thật là ngon, nghe ra ngập đắng nuốt cay thế nào, chứ không phải là ngon đâu. Đây thầy tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, là tặng cho ma sơ nha, sơ nha.
Dạ con cảm ơn cha.
Rồi tặng cho sơ cái máy 300 bài giảng, tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để con đọc. Con cương quyết chống lại tất cả những cám dỗ để không dính vào căn bệnh mang tên là căn bệnh xà ngã. Cây quạt rõ điểm tin mừng, nhờ mẹ đi với Chúa và móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, mời con. Hai người lên luôn, phải.
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Thưa cha, nói về con tên là Maria Bùi Thị Hường ạ. Con hiện tại con đang ở Bình Dương ạ. Cha nói về ơn Chúa thì con được nhiều ơn lắm luôn ạ. Nhưng mà con xin được cái một ơn gần đây nhất là hồi đầu năm ạ. Con có trong công việc buôn bán của con ạ, con có bị lừa một số tiền rất là lớn ạ.
Bị gì?
Dạ bị lừa.
Bị lừa một số tiền rất lớn.
Dạ. Trong khi đó thì con cũng nghĩ là tại vì gia đình rồi ai cũng nói là sẽ là mất, không bao giờ lấy lại được đâu ạ. Ngay lúc đó con cũng tuyệt vọng lắm. Nhưng mà sau ngày mẹ con mới nói là sao con không thử, sao con không lên trên Cha Long. Sau rồi cái con mới lên mạng con tìm kiếm và con thấy cái mail của cha, con có gửi mail cho cha. Xong rồi cha kêu con là con yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con ạ. Thế là lần đầu tiên con đã tới, con đã tìm và tới giáo điểm tin mừng. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì sau đó khi con trở về được vài hôm thì con đã nhận được tin là con đã lấy lại được số tài sản đó. Dạ, và hôm nay con tới đây cũng rất là vui khi được may mắn khi được lên đây làm chứng và để tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ.
Hallelujah. Cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, về chuyện lừa thì chúng ta nhiều người ăn thịt lừa lắm. Vì có thể là cái mà dễ bị lừa nhất là cái tội tham, đúng không? Từ cái tham đó thì người ta mới lừa được mình. Ai chẳng có máu tham. Và này, cứ đưa tiền đây 1 tỷ rồi cuối tháng để 1,5 tỷ, sướng không? Sướng không? Sướng. Rồi cứ vậy và cứ máu tham. Và có nhiều cách lừa, nhưng mà cái lừa mà nó luôn luôn đặt vào cái máu tham của con người. Cái máu tham đó phát xuất từ cái là con người cứ bảo rằng có thực mới vực được đạo. Phát xuất từ cái là con người chỉ có ham của anh vật chất này thôi. Các ngươi tìm ta không phải là vì dấu lạ, mà là vì của ăn, vì bánh ăn. Cho nên những con người ham của ăn, ham bánh ăn, ham vật chất đời này là những người dễ bị người ta lừa lắm. Còn mình cứ sống siêu thoát lên một chút, vượt qua tất cả những cám dỗ đó, thì ta mới thoát được những con lừa. Ta tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Chúa chúc lành cho con.